นะโมอะยีดาพะNgày hôm qua, dòm con kể câu chuyện một người đang bị bệnh ở Tuy Hòa, đã sắp chết, mà cứ mở cái bằng hộ niệm là Pháp Tu Đa Nghe. Dù ông mới khuyên cô ta không được nghe cái bằng đó nữa. Vì cái bằng đó chẳng qua là dẫn giải cho người bệnh niệm câu A-di-đà Phật để vãng sanh. Một người bệnh sắp chết mà không chịu niệm Phật lại nghe cái băng đó thì không cách nào cơ thể vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc được. Tu hành có nhiều người thường hay lầm lẫn giữa cái phương tiện và cứu cánh. Những lời nói khai thị này chẳng qua là giúp cho người bệnh biết được cách thực hành để vãng sanh. Cách thực hành đó chính là niệm câu A Di Đà Phật, chứ không phải là nghe những cái pháp lý nói ra. Cho nên đã đối chiến cái chết rồi, không còn con đường để suy nghĩ nữa, phải một câu A Di Đà Phật mới thành tựu. Cách đây 2 năm đi qua bên Âu Châu, một chuyến đi rất ngắn ngủi, nhưng mà dâm cũng gặp một cái câu chuyện rất là ấn tượng rất là sâu sắc. Là một cái vị đó bị ung thư phổi, đang nằm trong viện dưỡng lão, không có nhà thương nào nhận hết, cho nên cái viện dưỡng lão mới thương tình nhận cái vị đó tới nằm để chờ chết. Thì được người ta dẫn dòm tới gặp vị đó. Vị đó hoàn toàn không có vợ, không con, không anh em, không gia đình gì hết, sống một mình. Và khi đến thì rõ ràng đúng là người đó đang bị ung thư, trong tình trạng từng ngày một để chết. Thì khi đó qua đó cũng hướng dẫn, khuyên anh ta niệm Phật, và anh ta cũng hạ quyết tâm nhất định là niệm Phật để về Tây Phương. Thì trên cái bàn của anh ta có một quyển kinh A-di-đà và một quyển sách nữa, chính là tập khuyên người niệm Phật số 1 đã ấn tống ở bên Âu Châu. Thì Diêu Âm hỏi rằng là hàng ngày anh tụng kinh A Di Đà phải không? Anh nói là thỉnh thoảng anh có tụng. Rồi cuốn sách này là để làm gì? Anh ta nói là ngày nào tôi cũng đọc cuốn sách này hết, tại vì nhờ cái tập sách này mà tôi biết được niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, tôi mừng lắm. Thì khi mà nói chuyện với anh ta cũng khá lâu, tôi cũng làm đủ thủ tục cho một cái cuộc hộ niệm ngắn gọn chứ không có nhiều. Tôi nói là bây giờ anh biết con đường đi về Tây Phương rồi, anh quyết lòng đi. Như vậy bây giờ tối anh cái mong ước cuối cùng của anh còn gì nữa không? Cho tôi biết để tôi tìm cách giải giảng. Thì anh ta nói rằng là tôi muốn cuối đời của tôi trước khi chết gặp được cư sĩ Diệu Âm. Một người nó cười, nó nói dễ, chuyện nó dễ. Tôi xin giới thiệu với anh, tôi là cư sĩ Diệu Âm từ bên Úc Châu qua đây. Còn mấy ngày nữa là tôi bay về Úc Châu rồi. Anh ta mừng quá. Tôi nói vậy thôi, tôi xin bắt tay với anh, chấp thành anh em. Rồi tôi mới nói là bây giờ anh gặp được cư sĩ Dâm rồi, đúng không? Như vậy là bây giờ tôi nói sao anh nghe vậy, đúng không? Nói đúng. Tôi nói bây giờ, trước tiên, quyển sách của người niệm Phật tập 1 này là do tôi viết. Nhưng mà bắt đầu từ giờ phút này, tôi không cho anh cầm quyển sách này lên đọc nữa, anh có chịu không? Anh ta chốt mắt lên. Tôi nói thực sự, cái quyển sách này dù thế nào đi nữa thì cũng là một người phàm phu viết ra, mà quyển sách này là khuyên người niệm Phật, tức là khuyên anh niệm Phật phải không? Bây giờ trước giây phút chết rồi, rõ ràng từng ngày để ra đi, mà anh không chịu niệm Phật, lại đọc cái sách này, anh đọc cho thuộc lòng đi, những cái câu văn hay trong đó, khi anh tắt hơi, anh đi đọc. Cho nên anh muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, mà bây giờ đấy anh còn cầm cuốn sách này anh đọc, nhất định anh không được vãng sanh. Anh phải mau buông ra để niệm câu A Di Đà Phật, vì cuốn sách này là cái phương tiện dẫn cho anh tới cầu A Di Đà Phật. Bây giờ trước lúc chết rồi mà anh không chịu niệm Phật, anh lại đọc cuốn sách này để làm gì? Tôi nói anh thâm thiết quá, thưa. Rồi tôi cầm quyển kinh A Di Đà lên. Đây là quyển kinh của Phật dạy. Trong kinh A Di Đà Phật cũng vậy, anh là niệm câu A Di Đà Phật, nguyện vãng sanh. Phật dạy 4 lần trong này, đúng không?
Đúng.
Như vậy bây giờ anh còn cầm quyển kinh này tiếp tục đọc nữa, anh có thể mất phần vãng sanh. Anh mau mau buông cái kinh này xuống để anh niệm câu A Di Đà Phật, nguyện vãng sanh Tây Phương, thì tất cả là anh đã đọc kinh này rồi. Cho nên nói chung hai cái cuốn này không còn ích lợi gì cho anh nữa cả. Đó chẳng qua là cái phương tiện dẫn dắt anh qua bờ giác. Anh biết đạo rồi, bây giờ anh buông tất cả những cái này xuống để anh đi thành Phật, anh qua bờ giác, tức là cầu A Di Đà Phật. Anh không được quyền cầm cuốn kinh này, cầm cuốn sách này lên đọc nữa. Nếu anh nghe lời tôi thì anh về Tây Phương trước, về đây cứu tôi. Còn nếu anh không nghe lời tôi thì sau một tiếng nổ tôi đi rồi, anh làm sao đó làm. Thật sự là thấm thía. Và trước khi ra đi, tôi cũng nhớ cái lời của anh: chúng ta đã đi một nước cờ tuyệt vời. Để đi về Tây Phương, tôi có nhắn nhủ với các vị y tá tại đó là khi mà anh ta chết, xin chư vị là chỉ còn đóng tất cả các cái thùng khí, nước biển gì đó, rồi đến nguyên cái thùng như vậy, liên lạc các vị đồng tu tới để mà người ta cầu nguyện dùng cho anh ta. Thì ở đó người ta cũng chấp nhận. Đúng như vậy. Thì khi dâm đi về rồi thì một tuần sau anh ta chết. Mà cái ngày chết đó anh yêu cầu y tá là không truyền gì hết, cũng không thở oxy nữa để cho anh ta ra đi. Thì các vị y tá cũng chấp nhận. Và khi anh ta đi rồi thì các vị mới gọi những vị đồng tu tới hộ niệm. Mà các vị đồng tu ở gần nhất anh ta là cách hơn 200 cây số. Cho nên khi mà anh ta chết rồi thì hơn 2 tiếng đồng hồ sau các vị đó mới tới hộ niệm. Nhưng mà thực ra lúc đó cái tinh thần hộ niệm ở bên hội chầu không có, không biết lắm. Tôi chỉ sơ sơ như vậy. Khi mà họ hộ niệm khoảng chừng chưa tới 5 tiếng đồng hồ thì y tá đã thông báo bây giờ phải ngưng để mà họ chuyển cái xác đi. Thì nghĩa là cái từ lúc chết cho đến lúc chuyển thân xác đi cỡ chừng 7 tiếng đồng hồ. Thì có một hiện tượng là toàn thân xác của anh ta mềm mại. Người ta bỏ trong cái cuộn ôm lên người ta thấy, ủa, các vị y tá đó mới giật mình. Nên cho mấy người cầu nguyện cách nào hay vậy? Hơn 7 tiếng đồng hồ mà tại sao thân xác nó mềm mại? Khi hay quá, người ta chỉ biết như vậy mà thôi. Thành thực thì bây giờ nghe kể lại câu chuyện này, vì cái ấn tượng nó sâu sắc, cái chính dự âm cũng không xác định là cái người đó có được bản thân hay không, tại lúc đó mình không có tại chỗ đó. Và những người hộ niệm đó cũng không biết thăm dò như thế nào. Nhưng mà chỉ có biết một cái là vị đó thực sự là chỉ từ một cái cuốn khuyên người niệm Phật số 1 đọc được, rồi phát tâm niệm Phật khi đã bị ung thư phổi và người nhà không có ai hết, chuyển nằm trong một cái phòng riêng để mà niệm Phật. Anh ta niệm Phật không biết bao nhiêu, nhưng mà trước những giờ phút ra đi, anh hạ quyết tâm. Như vậy là tôi biết rồi. Tôi chỉ nhớ một câu A Di Đà Phật, niệm tới cùng. Và tôi dặn dò tất cả những cái mà cần thiết để cho anh ta đi. Khi đi vấn đề hộ niệm cũng không được hoàn toàn, tại vì 2 tiếng đồng hồ sau mới có người tới hộ niệm. Và lúc đó những người ở đó thực ra là mập mờ, cũng chỉ tới A Di Đà Phật, A Di Đà Phật là cùng. Nhưng mà khi ra đi có một cái thủ tướng bất khả tư nghị như vậy, làm cho tôi có cái ấn tượng hình như anh ta đã được vãng sanh, chứ không phải là bình thường. Tín hành nguyện đầy đủ. Câu chuyện này nó có một lời khai thị rất là sâu sắc, là muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, không trước thì sau, không sau thì trước, phải thực hiện cho được câu A Di Đà Phật trong tâm của mình. Nếu bây giờ mình còn chập chờn, còn lo tính, còn tìm hiểu, còn thêm cái này thêm cái nọ, thì xin thưa rằng những cái điều tìm hiểu của mình nó sẽ nhập vào trong tâm của mình, coi chừng nó đuổi câu A Di Đà Phật ra mà mình không hay. Ví dụ như anh đó, anh tiếp tục mà đọc quyển sách Khuyên Người Niệm Phật, tôi bảo đảm khi mà anh nằm xuống rồi cứ vẫn nhớ những câu mà nói rất là hay, rất là thâm thiết, nói đến mà rơi nước mắt, nhất định anh ta không thể nào niệm Phật được, mà anh ta cứ nhớ cái câu đó chịu thua. Tại sao anh ta quyết lòng buông bỏ? Tại vì đã đối trước cái chết rồi. Còn chúng ta tại sao không dám buông bỏ? Tại vì nghĩ rằng ta chưa chết. Thật ra cái chết đã đến bất cứ lúc nào. Nhiều khi nằm một đêm, sáng ra trời chưa mọc mà ta đã đi hồi nào không ai. Ngài Ấn Quang Đại Sư nói, hãy lấy cái chữ chết mà dán trên trán, thì tự nhiên mình quyết tâm niệm Phật, quyết lòng không còn cái gì để mà tham nữa cả. Ngài Ấn Quang đặc biệt là một đại tôn sư đã ra một cái luật như thế này, lập một đạo tràng không còn giải pháp, một câu A Di Đà Phật mà đi tới cùng. Có nhiều người hỏi tại sao là hòa thượng thì chủ trương giảng pháp, còn Ngài Ấn Quang thì nói không. Tôi nói là hòa thượng tịnh không giảng cho những người không tin, giảng cho những người chưa biết câu A Di Đà Phật, và Ngài không có trụ trì, không có trụ trì, cho nên Ngài phải đưa cái pháp bài khắp nơi để cho những người chưa biết niệm Phật quay đầu về câu A Di Đà Phật. Khi quay đầu về câu A Di Đà Phật rồi, Ngài nói tất cả phải buông xuống hết pháp thượng ưng sanh để mà niệm câu A Di Đà Phật. Nếu chập chờn chập chờn thì cô chừng bị trở ngại. Thưa quý vị, nếu mà trong quá khứ không có gì trở ngại thì chính tôi là một trong 7 người tham gia cái khóa ở tại Tu Ông Bà 9 năm. Cái lệnh đầu tiên của Ngài sao biết không? Quý vị vào đây không được nghe pháp, chỉ nghe một cái nào, một cái mà thôi thì quý vị mới thành công. Còn quý vị mà cái pháp nào quý vị cũng nghe, coi chừng sau cùng nạt không ra nạt, mở không ra mở, là tại vì nhất định làm sao cho câu A Di Đà Phật nhập vào tâm quý vị rồi cái đã, quý vị mới được đi ra giảng pháp. Nếu câu A Di Đà Phật chưa nhập vào tâm, đi ra giảng pháp toàn là tự điển giảng chứ không phải là tự tâm giảng. Những lời nói của Ngài tuyệt vời vô cùng. Chúng ta ở đây không ai là thầy cả, nhưng mà chúng ta cứ nghe lời của Ngài. Làm sao đầu tiên phải để câu A Di Đà Phật nhập vào tâm mình cái đã. Khi mà nhập vào tâm mình rồi thì từ câu A Di Đà nó phát huệ ra, tự nhiên ta ứng đối được. À thì ra tâm này là pháp chứ không phải ở ngoài. Tình thực là như vậy. Cho nên trong những ngày nói về hai cái này, chứ thực ra là củng cố cái niềm tin, củng cố cái câu A Di Đà cho vững để mình đi về Tây Phương, chứ không có gì khác hơn. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.